từ 12 đến 18 tuổi, năm 1929 đến năm 1935. Chương 2. Cầu đạo cùng tiến học. 6. Tầm sư học đạo. Lúc 11 tuổi, Hòa Thượng đã chứng kiến cảnh tử vong, nên thường nghĩ, phải làm sao để không chết đây? Sau khi nghe lời chỉ dạy rằng, tu đạo mới có thể không chết, tức là nếu muốn liệu thoát sanh tử, tức phải có minh sư chỉ giáo. Sau khi trình rõ ý định mình cho cha mẹ nghe, Ngài đi ra ngoài tìm thầy cầu pháp. Hòa Thượng kể, tà môn ngoại đạo không cứu cánh. Lúc nhỏ, tôi đã bị thất học vì không nhận được sự giáo dục. Trước khi xuất gia, tôi đi khắp nơi tìm cầu phương pháp liễu sanh thoát tử. Thời đó ở phương Bắc có rất nhiều tà môn ngoại đạo, và tôi cũng đã từng gia nhập các ngoại đạo đó, cho nên tôi cũng biết được một số pháp ngoại đạo của họ. Ví như ở phương Bắc có một loại ngoại đạo gọi lý môn, mà môn đồ không niệm gì ngoài câu ngũ tự chân ngôn. Vị lãnh tụ tối cao ngồi trên pháp tòa gọi là lãnh chánh, hai người ngồi hai bên gọi là ban chánh. Ba người ngồi ở đó giống như chủ lễ đại pháp hội phóng diệm khổ cho quỷ thần vậy. Trong lúc mọi người đảnh lễ vị lãnh chánh, ông ta tâm niệm Nam mô Hắc Sa Đắc Na Đa Ra Dạ Gia, và chỉ niệm một câu này thôi, đó là pháp lý môn. Ông ta truyền cái gì cho tín đồ? Truyền một pháp bí mật. Ông ta bảo họ đưa tay ra rồi viết trong lòng bàn tay họ năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ đó họ phải nhớ kỹ, phải niệm thầm trong tâm Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, chớ không được niệm ra tiếng. Đây gọi là ngũ tự chân ngôn. Sau đó ông ta bảo họ ngậm miệng giấu lưỡi, để đầu lưỡi nơi hàm trên, tâm luôn niệm pháp hiện trong ý căn. Đây là loại pháp bí mật, mật đến độ cha không được trao cho con, cũng như chồng không được truyền cho vợ. Điểm đặc sắc chủ yếu của lý môn là không uống rượu, không hút thuốc, cho nên gọi là hội cấm thuốc và rượu, còn gọi là tại lý công sở. Trong khoảng 100 năm nay, Trung Quốc rất thịnh hành loại ngoại đạo này. Ngoại đạo này dựa vào đâu? Chính là câu Nam mô Hắc Sa Đắc Na Đa Ra Dạ Gia. Bởi lúc trước tôi có tham dự qua nên mới biết. Tôi cũng tham gia lễ mét của Thiên Chúa giáo và các thánh lễ của Giê-xu giáo. Tôi cũng nghiên cứu về Khổng giáo, Đạo giáo, Phật giáo, Hồi giáo, cũng như đi các nơi nghiên cứu về giáo nghĩa của những tôn giáo này. Vì nghe pháp không ăn không ngủ, lúc tôi 13-14 tuổi, có người giảng kinh Địa Tạng cách nhà tôi khoảng 5 dặm đường, nên mỗi ngày tôi đều đến nghe. Thời đó không phải ngồi xe mà phải chạy bộ, đi dẹp về cũng mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tuy đường xa như vậy, tôi vẫn đi nghe mỗi ngày. Vị pháp sư giảng kinh có khi nói sai chữ, giống như Đại Phong Tập Cản là Gió Bảo Tập Tức Kích Hải Cản. Sư nói Đại Phong Long Cản tức Gió Bảo Long tức Sồng Hải Cản. Vậy mà tôi chuyên nghe người không biết giảng kinh. Sư giảng càng không hay, tôi lại càng muốn nghe. Ai mà giảng hay thì tôi không nghe. Tại sao tôi chỉ muốn nghe cái không hay? Vì ngay trong cái không hay đó, ta mới tìm ra được cái hay. Đó mới chính là đạo vậy. Hồi đó, tôi chỉ cần được nghe giảng kinh Cho dù không ăn, tôi cũng không thấy đói, không ngủ cũng không thấy mệt. Tâm tư lúc nào cũng nghĩ tới lời dạy trong kinh. Tôi nghe kinh không phải lúc giảng mới nghe, rồi quên hết khi rời khỏi giảng đường. Tôi thì niệm tư tại tư, luôn thường nghĩ đến đạo lý trong kinh, thường tự hỏi, phải chăng mình có thể làm được như thế? Phải chăng mình có thể làm theo các đạo lý như vậy? Tôi luôn nhíp thâu lời giảng đó vào thân tâm mình để có thể áp dụng được. Đó mới thật là nghe kinh vậy. Nhớ lúc còn nhỏ, khi nghe kinh xong trở về nhà, tôi vẫn còn nghe văng vẳng bên tai lời giảng kinh của Pháp Sư, và tôi suy ngẫm hoài về các đạo lý trong buổi giảng kinh đó. Thậm chí trải qua mấy ngày sau mà tôi vẫn còn nghe được lời giảng. Cho dù không có Pháp Sư giảng kinh thuyết pháp, tôi chỉ cần ngồi tĩnh lặng là cũng nghe trong hư không có rất nhiều Pháp Sư đang giảng kinh thuyết pháp, đồng thời có thể nghe đến cả mấy trăm vị thuyết pháp luôn. Hơn nữa, tôi có thể nhớ lại rất rõ ràng. Tại sao tôi lại như vậy? Vì tôi chuyên tâm nhất trí, niệm tư tại tư, nhất tâm muốn nghe kinh học pháp. Đây là cảnh giới nghe kinh lúc xưa của tôi. 7. Thiếu niên nghĩa hiệp. Hòa thượng sanh trưởng trong một gia đình bần nông, nên không có tiền để đi học, cam chịu thất học ở nhà đi làm công. Ngài cũng làm qua nghề buôn bán. Trong lúc tuổi đời còn nhỏ, nhưng khi làm việc gì cho ai, Ngài đều làm không giống người thường. Hòa thượng kể, tôi sanh ra trong một gia đình nghèo khổ. Gia đình có một mảnh ruộng để cày cấy, nhưng chỉ đủ nuôi sống trong một năm. Cho nên đến lớn tuổi, tôi mới được đi học. Lúc 13 tuổi, tôi đi cắt lúa với người anh. Thí dụ như cắt lúa cao lương, anh tôi cắt phần nửa là 3 hàng. Nếu cắt 6 hàng là cắt hết luống. Tôi nhỏ hơn anh tôi 5 tuổi, mà tôi cắt hết nguyên luống, trong khi anh chỉ cắt được phần nửa. Tôi chỉ là đứa nhỏ, mà cao lương thì cao nghệu, thật là không dễ cắt. Không ai dạy tôi cắt. Trước tiên, tôi xem người ta cắt cao lương ra sao, là tôi có cách của tôi. Tôi giang cánh tay, ôm thành một bó to, rồi một hơi cắt luôn mười mấy bụi mà không hao sức. Chỉ một lát là tôi đã cắt hết nguyên luống ruộng cao lương. Cả người lớn cũng không cắt được nhiều như vậy. Nói tóm lại, tôi đều làm nhiều hơn họ. Vào thuở 13-14 tuổi, tôi thích đứng cưỡi trên lưng ngựa và rất ham học võ thuật. Tôi có một con ngựa. Khi cưỡi ngựa, tôi không phải cưỡi trên lưng nó, mà đứng trên thân ngựa để cho nó chạy, không biết sợ là gì. Tôi còn cảm thấy mình còn nhỏ mà dám đứng cưỡi ngựa như thế, khiến cho nhiều người nhìn ngút mắt oai phong làm sao ấy. Có một lần, gặp một người đang coi tôi chơi trò cưỡi ngựa, và phản ứng tự nhiên, tôi cũng quay đầu lại nhìn người đó. Không ngờ tôi lập tức bị tông vào một cây thật lớn ở phía trước và té nhào xuống đất. Cũng may là không bị thương tích gì. Con ngựa của tôi đúng là ngựa quý. Khi tôi bị té, nó đã tức khắc dừng lại, còn mau hơn thắng xe nữa. Rồi nó đứng ngay tại chỗ không rời một bước. Lúc nhỏ, tôi thích coi tiểu thuyết, nhất là xem tiểu thuyết nghĩa hiệp như Tam Quốc Chí hay Liệt Quốc. Tôi đã đọc qua Thất Kiếm Thập Tam Hiệp, Thất Hiệp Ngũ Nghĩa. Tôi xem xong các bộ tiểu thuyết này thì cũng như xem phim chưởng vậy. Các nhân vật kiếm hiệp hiện ra từng màn trong đầu tôi. Người này cầm đao, người kia cầm kiếm, tôi đều nhớ hết nội dung cốt truyện. Tôi thuộc nằm lòng và có thể đọc lại cho người khác nghe bất cứ lúc nào. Tại sao tôi lại làm được như vậy? Là vì tôi rất chuyên tâm. Tôi đọc Tam Quốc Chí tới đoạn Quan Công bị giết, tôi khóc luôn 3 ngày. Bởi tôi cảm thấy Quan Công là người trung nghĩa mà bị chết thảm như vậy, nên rất đau lòng, chịu không nổi mà rơi nước mắt. Nhà tôi không có đèn điện, dùng đèn dầu cũng rất tiết kiệm. Vậy tôi đọc tiểu thuyết vào lúc nào? Tôi đem sách ra ngoài sân, sự đọc nhờ ánh sáng của tuyết, hoặc đốt một cây nhang, rồi dùng đầu nhang xà coi từng hàng chữ một. Lúc đó tôi cũng làm nghề buôn bán và hùn vốn với người ta để làm ăn. Nhà tôi vốn có 5 hướng đất, ở đông bắc một hướng bằng 10 mẫu, các anh tôi giữ không được những mẫu đất đai này nên bán đi hết và chia nhau tiền bán đất đó. Tôi được chia 5.000 mấy đồng. 5.000 mấy đồng vừa tới tay tôi, tức thì anh em kết nghĩa với tôi là Triệu Hoài Đức, Thiệu Quốc Tài liền rủ tôi hùn vốn làm ăn với họ. Họ nói rằng 5.000 đồng của anh trong tương lai có thể kiếm vào tới 50.000 đồng. Số tiền này sẽ sanh ra càng ngày càng nhiều hơn. Họ rủ buôn bán cái gì đây? Bán mì, bằng cách cán bột mì và xắt ra sợi bằng máy, rồi qua ngày hôm sau đem mì sợi ra chợ bán. Ngoài ra cũng bán bột mì mua từ huyện Ngũ Thường tới Lạp Lâm bán, rồi mua giày ngột lạp ở Lạp Lâm đem tới bán ở huyện Ngũ Thường. Đây là lối làm ăn nhỏ. Lúc đó tôi không biết thế nào là mắc, thế nào là rẻ, thế nào là kiếm được tiền lời, thế nào là không có tiền vô. Tôi đều không hiểu nổi những chuyện mua bán này. Họ tới dụ ngọt tôi đem 5.000 đồng giao cho họ, nhưng họ chẳng bỏ ra đồng xu các bạc nào, rồi dùng 5.000 đồng của tôi làm vốn mua hàng. Họ chỉ chờ lấy tiền lời. Trong chuyến làm ăn đó, tôi làm việc gì? Tôi điều khiển máy trộn bột mì và xắt thành sợi, rồi qua ngày hôm sau còn phải ra chợ đặt một cái thùng bày mì ra bán từng cân một như vậy. Có khi bán hết, có khi bị ế ẩm, bán không hết thì phải làm sao? Tôi bèn mang mì đó tới Hội Đạo Đức, còn dư bao nhiêu thì bố thí bấy nhiêu. Chắc là lão Dương Thiện Nhân, tức là ngài Dương Phụng Nghi, vị sáng lập ra Hội Đạo Đức Hiển Linh, nên ngày nào chúng tôi cũng bán ế, còn dư rất nhiều. Vì vậy Hội Đạo Đức ngày nào cũng có mì ăn. Qua một mùa đông, mì không còn, giày ngột lạp cũng bán hết, nhưng lại không có tiền vô. Họ nói buôn bán bị lỗ lã, nên qua Tết chúng tôi cũng dẹp tiệm và chia nhau số hàng tồn kho. Tôi được chia cái gì? 3 đôi giày ngột lạp. Vào thời đó, giá mỗi đôi giày này tối đa là 5 đồng. 5.000 đồng vốn liếng, giờ đây chỉ còn sót lại vỏn vẹn 15 đồng quèn. Lúc đó tôi cảm thấy không có tiền cũng rất tốt, vì còn đỡ hơn có tiền mà không làm nên việc. Hội Đạo Đức đều dạy mọi người nên bỏ tâm tranh chấp, hóa tâm tham lam và viên mãn tâm lương thiện. Tôi cũng cảm nhận con người nên có lương tâm, không nên tranh, không nên tham, cũng không nên cầu, không nên ích kỷ, không tự lợi và cũng không được nói dối. Nếu như người khác gặp chuyện như vậy, y nhất định thưa kiện cho ra lẽ. Nhưng tôi không tranh chấp với người ta. Việc gì cũng thế, tôi thà chịu thiệt thòi chứ không dành phần lợi về mình. Cho đến bây giờ tôi cũng thế. Cho nên tôi thường hay nói, tôi là người rất ngu si, những sự việc người ta không muốn làm thì tôi cứ làm. Thật là very stupid, quá ngu si. Chú thích: giày ngột lạp là đặc sản của dân vùng Đông Bắc. Ngột lạp là ngôn ngữ của Mãn tộc, có nghĩa là giày làm bằng da và để chống lạnh. Ngột lạp còn viết là ô lạp, ngột lạp là giày da địa phương người Đông Bắc mang vào mùa đông. Tục ngữ có câu: núi Quang Đông có 3 vật quý, nhân sâm, da chồn và cỏ ngột lạp. Trước khi người ta mang giày đều do tự làm lấy, ít khi tốn tiền mua. Nhưng giày ngột lạp thì ngoại lệ, vì ít ai biết làm được loại giày này, cho nên người ta phải bỏ tiền ra mua hoặc trao đổi bằng các nông sản phù khác. 9. Quy y Tam Bảo. Trải qua 3 năm tầm sư cầu Pháp, Hòa Thượng gặp Lão Hòa Thượng Thượng Thường Hạ Trí. Vừa gặp Đại sư, Hòa Thượng cảm thấy như đã quen thuộc từ lâu. Hòa Thượng đảnh lễ, thỉnh hỏi Pháp liễu sanh thoát tử. Đại sư bảo: bền tâm chân thành, thuần hành thực tiễn, pháp môn bất nhị, hướng về nhất thừa. Hòa Thượng nghe Pháp cảm nhận nhiều lợi ích, sanh lòng hoan hỷ, bèn bái Lão Hòa Thượng làm thầy, chính thức quy y Tam Bảo. Hòa Thượng kể: lúc chưa xuất gia, tôi quy y Thượng Trí Đại Sư. Ngài và Thượng Nhân Đại Sư đều là người ở huyện Song Thành. Ngài Thượng Trí là sư đệ của Hòa Thượng Thượng Nhân. Tôi chỉ mong đi học được vài ngày, cũng vì không học được nhiều, cho nên tôi mới bái một vị không biết chữ làm sư phụ. Thượng Trí Đại Sư họ Mạnh, đa số người ta gọi ngài là Sếp Mạnh, bởi vì Ngài dẫn đầu một toán người đi làm công, làm cai thợ. Người ta còn gọi Ngài là mạnh sữa đậu nành, vì Ngài biết làm đậu hũ nên Ngài cũng thích ăn chay. Lúc Ngài thường nhân thủ hiếu, khi chưa xuất gia, người trong làng tôn xưng Ngài thường nhân là Dương Hiếu Tử. Ngài thường trí đem cơm cho Ngài thường nhân quanh năm. Đây cũng là dịp cho Ngài thường trí làm đậu hũ hoặc làm công để kiếm tiền, vừa để nuôi gia đình và vừa có thể cúng dường Dương Hiếu Tử. Ngài thường trí rất trung hậu và thành thực với mọi người. Ngài luôn chịu thiệt thòi và biết nhường nhịn. Nhờ sự cảm hóa của Ngài thường nhân, Ngài phát tâm xuất gia. Nhưng khi vợ cùng các con biết được, họ liền ôm lấy chân Ngài khóc bù lu bù loa, không cho Ngài xuất gia. Ngài thường trí nói: "Sao các người không cho tôi đi? Nếu ngày mai có người chết, phải bỏ vào quan tài khiêng đi, thì các người nghĩ sao?" Người nhà thấy Ngài thà chết cũng phải mãn chí nguyện mình, nên họ không dám ngăn cản nữa. Sau, Ngài bái lão hòa thượng Thượng Tu Hạ Vân làm thầy. Thường Nhân Đại Sư là sư huynh của Ngài. Ngài thường trí chuyên tu pháp môn niệm Phật. Sau khi nhập thất ở nhà ông Trương Ngạn Minh, được minh tâm kiến tánh, trí huệ khai mở, xuất khẩu thành chương. Về sau, Ngài tự niệm Phật mà giảng sanh. 10. Học trò mới, hiếu học. Đến năm 15 tuổi, hòa thượng mới bắt đầu đi học tại một tư gia, và Ngài phấn tấn học hỏi không ngừng. Bởi muốn học nhiều thêm một chút, Ngài thường ăn qua loa vài miếng cho qua bữa. Sau đó, Ngài khai thông nhờ nắm được cốt yếu của sự học, nên chỉ học có 2 năm rưỡi mà đã tinh thông tứ thư, ngũ kinh, y học cũng như bói toán, chiêm tinh. Hòa thượng kể: "Mới nhập học, trước khó sau dễ. Lúc ấu thơ, tôi bị thất học, không thọ được sự giáo dục. Mãi đến năm 15 tuổi mới bắt đầu vào học tại một tư gia. Mùng 10 tháng 3 nhập học đến ngày 13 tháng 8 là bãi trường. Học được khoảng nửa năm, vào mùa đông người Nhật đến nên lại càng không được đi học. Năm 16 tuổi tôi chỉ học được 1 năm. Năm 17 tuổi tôi lại học thêm 1 năm nữa. Cho nên thời gian tôi đi học gom lại tất cả là 2 năm rưỡi. Muốn cho tụi nhỏ học hành đàng hoàng thì rất khó khăn, nhưng muốn chúng học những cái xấu thì thật dễ dàng. Thậm chí không cần thầy dạy, chúng nó cũng tự biết. Giống như lúc còn nhỏ, tôi thấy người ta đánh bài, tôi tới đó xem, không đầy 5 phút là tôi nhớ hết. Trở về nhà, tôi tự chế ra một bộ bài giống vậy và còn làm rất đẹp. Khi mới bắt đầu đi học, tôi học rất dở, ngu không thể tưởng. Đọc qua 1 lần không nhớ, đọc qua 2 lần cũng không nhớ luôn. Còn tôi học thuộc được Bách Gia Tánh, bởi trong nhà vẫn thường nghe mẹ tôi đọc, cho nên tôi nghe qua 1 lần là nhớ nằm lòng và nhớ rất rõ. Vào thời đó, đi học là phải học thuộc lòng. Khi tôi đem tập đưa cho thầy, xong quay lưng lại trả bài, rồi thì sao? Một chữ cũng nghĩ không ra, ngay cả chữ nhân tức người tôi cũng không nhớ ra được. Thật quái lạ, tại sao tôi lại quên như vậy? Tự tôi cũng thấy rất lạ kỳ. Trải qua nhiều ngày đều là như vậy, tôi lại nghĩ, không biết gì lý do gì đây. Ở trên kháng, rõ ràng mình đã học thuộc rồi mà, sao chỉ trong chốc lát lại đều quên hết trơn vậy? Có phải tại mình đã không lạy các bậc thánh nhân chăng? Lúc chưa đi học, tôi sớm đã lạy thánh nhân nhiều lạy lắm rồi. Khi nhập học, tôi lại tiếp tục đảnh lễ các ngài nữa. Vậy, cái lý do này không đúng rồi. Sau khi nghiên cứu, tôi mới biết nguyên nhân là vì sợ sệt. Tôi sợ cái ống vố của ông thầy đó, vì nếu đọc sai, ông sẽ gõ ống vố lên đầu tôi. Tâm hoảng sợ khiến những gì học thuộc đều quên mất hết. Vì nôm nốt nghĩ, liệu thầy có gõ ống vố lên đầu mình chăng? Khi hiểu ra điều này, sao tôi không còn sợ hãi nữa? Muốn gõ thì cứ gõ đi, sợ cái gì? Từ đó trở đi, tôi chuyên tâm học bài trên kháng, rồi trả bài cho thầy thuộc lào không sót chữ nào. Lúc mới đi học, tôi lại học dở, sau tìm ra bí quyết của việc học, rồi nên học rất khá. Tôi không những học thuộc rất nhanh, mà còn nhớ hoài không quên. Khi học đến cuốn Đại học thì học rất mau. Bài tôi học 1 ngày mà người khác học 20 ngày cũng không xong. Tại sao thế? Vì tôi biết bí quyết của việc học: nhất tâm bất loạn, chuyên tâm học hành, không nghĩ tưởng đến chuyện khác, không nghĩ tới ăn, không nghĩ tới uống, cũng không nghĩ đến mặc đồ gì đẹp, ở chỗ nào tốt, cái gì cũng không nghĩ đến. Tôi học bài chuyên nhất đến độ nào? Tôi nói cho các vị nghe là các vị có đến bên tôi bày trò đánh trống, thổi kèn, thổi tiêu, thổi sáo hoặc đánh chuông trống gì đi nữa, tôi đều không nghe thấy. Vốn là nghe thấy đó, nhưng tâm tôi không chạy theo âm thanh mà quản thúc được cái tâm. Lúc mới đi học, tôi đọc bài qua cả 30 lần vẫn không nhớ. Sau khi biết được pháp môn chuyên nhất tâm, quản thúc được tâm này rồi, tôi đọc qua một lần là có thể nhớ đến hơn phân nửa. Đọc qua 2 lần là hoàn toàn nhớ hết bài học đó. Nếu đọc qua 3 lần thì sẽ không bao giờ quên. Lúc đó thầy tôi là một vị Đỗ Tú Tài đời nhà Thanh, đã ngoài 70 tuổi và dạy học hơn 50 năm. Tôi theo học ông. Ông nói: "Ôi, nếu thầy sớm gặp được đứa học trò như con thì hay biết mấy. Có thể nói chúng ta không có duyên, nhưng cũng có thể nói chúng ta cũng có duyên. Nói có duyên là sao? Bây giờ chúng ta gặp nhau, con học với thầy, đây tức là có duyên. Nói không có duyên thì sao? Nếu thầy trò ta thật có duyên với nhau, con đã sớm gặp thầy rồi. Nếu thầy sớm gặp được một học trò giỏi xuất sắc như con đây thì thầy vui biết bao." Lúc bấy giờ thầy giáo đã từng tán thán tôi như vậy: "Thấy tướng con không thông minh chút nào, nhưng lại có trí nhớ dai, con thực không khác gì Nhan Hồi." Tôi nghe được những lời khen như vậy, bèn sanh tâm cống cao. Tôi nói: "Con như vậy mà có thể so với Nhan Hồi à? Hơn nữa, con không muốn bị với Nhan Hồi." "Vì sao?" "Vì Nhan Hồi thông minh quá mức nên biến thành một quỷ đoản mạng. Nếu là vậy, con có thể nào cũng giống như Nhan Hồi là chết trẻ hay không?" Sau đó tôi đặt cho mình một biệt danh là Như Ngu Tử. Đây cũng là một cái tên cống cao. Thực ra thọ mạng dài hay ngắn vốn có gì phân biệt. Nếu các vị sợ mạng ngắn thì chấp vào tướng thọ giả, còn nếu thích mạng dài tức càng chấp vào tướng thọ giả. Cho nên tôi không muốn học theo cái yểu mạng của Nhan Hồi, và cũng chẳng muốn sống dài như Bành Tổ. Nhiều chuyện nghịch ngợm trong lớp. Tôi rất thích môn đối liễn. Cả lớp có hơn 30 bạn học. Khi lên lớp đối liễn thì có khoảng 25 bạn tìm tôi làm bài giùm. Các vị nghĩ tôi phải làm sao? Tôi bèn bắt chước theo nét chữ của chúng bạn rồi giúp họ làm câu đối. Nói tóm lại, tôi phải bày biện ra cách giúp họ nộp bài. Tôi nhớ có một lần thầy ra đề câu đối là: "Hồng nhạn không trung quá." Tôi viết giùm bạn câu: "Mi lộc sơn nội du." Ông thầy nhìn rồi hỏi anh bạn này rằng: "Có phải con làm câu đối này không?" Bạn nói: "Dạ phải." Thầy hỏi: "Con có thể nghĩ ra một câu hay như vậy à? Nhưng nét chữ này lại không giống của con, vậy là sao hả?" Nhớ lại chuyện lúc mình còn nhỏ, thật bắt tức cười. Lúc học tại Tư Gia, tôi cũng rất nghịch ngợm, không biết là đã đùa giỡn qua bao nhiêu trò. Tôi có một bạn học đã học được 12 năm, trong khi tôi chỉ học được có nửa năm. Anh chàng này làm trưởng lớp hay là chủ tịch của học sinh vậy. Nếu thầy không có ở trường thì anh thay thế thầy để trả bài cho các bạn học. Những lúc thầy vắng mặt, đa số các bạn học đều không lo học bài, nên đến lúc trả bài thì không ai thuộc hết. Vì thế, nhiều bạn bị anh ta phạt quỳ gối trước bài vị của Đức Khổng Tử. Tôi thấy các bạn bị phạt đó, trong lòng rất bất bình, bởi vì tôi là phó chủ tịch. Tôi nói: "Bây giờ các bạn hãy đứng lên, không phải quỳ ở đó nữa để coi anh ta làm sao." Các bạn học thấy có người ủng hộ họ nên đều đứng lên không quỳ nữa. Anh trưởng lớp tức quá, nhìn tôi trân trân nhưng vẫn không làm gì được tôi. Tôi còn hăm anh chàng rằng: "Sau này bạn ráng mà coi chừng, có ngày tôi sẽ báo thù cho các bạn đấy." Chưa đầy 2 tháng sau, tuy rằng anh ấy đã học 12 năm nhưng tôi lại học giỏi hơn anh ta, thành ra tôi làm trưởng lớp. Khi thầy đi vắng, tôi thay mặt thầy coi lớp dò bài cho các bạn. Người đầu tiên tôi gọi lên trả bài là anh ấy, nhưng anh ta không thuộc bài. Tôi nói: bạn tới chỗ ngài Khổng Tử đó quỳ đi. Anh ấy lườm tôi, nhưng cũng không dám không quỳ. Tôi nói với các bạn học khác rằng, bây giờ các bạn có thể trả bài được chưa? Các bạn nói, được rồi. Có bạn nói, chưa được. Tôi nói, các bạn hãy đứng ở đó mà học, khi nào thuộc thì khi ấy hãy lên trả bài. Rốt cuộc là chỉ có một mình anh ta quỳ ở đấy, còn các bạn khác đều đứng mà học bài, khiến chàng ta tức chết được.